cùng thỉnh đại chúng tại niệm Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần quay nghi của người xuất gia, tức là cái người mà mới thọ sa di thì rất là cần cái việc này. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần tỳ chúng thực, tức là theo chúng mà thọ thực á. Thì đại chúng biết rồi đó, thì khi mình ở ngoài đời á, mình ngồi mình ăn á, mình nói chuyện rồi mình cười mình giỡn sao cũng được. Nhưng mà khi mình xuất gia là cái ăn nó khác, đúng không? Cho nên á, thiền sư Triệu Châu nói là trong suốt một ngày luôn, trong suốt cả một ngày, ngày không có giấy niệm, mà trừ cái gì? Trừ hai buổi cơm cháo, nhớ nha, trừ hai buổi cơm cháo. Thì như vậy qua cái phần này chúng ta thấy cái việc mà mình lên quả đường, mình ngọ chay rất là cần thiết. Nó giống như là cái giờ ngồi thiền vậy á. Cho nên ngày xưa mà ở Thường Chiếu á, là sư phụ nói là cái giờ ngọ chay buổi trưa là không ai được vắng mặt, phải lên đủ hết. Hãy như mình có công việc gì làm cũng cố gắng mình sắp xếp để mình lên quả đường mình ngọ chay. Nó giống như cái công phu mà mình lên mình sám hối trên chánh điện, hoặc là tối mình lên thiền đường mình ngồi. Thì cái công phu mà mình lên mình ngọ chay nó cũng giống như thế. Mình học lần lần mình sẽ thấy. Cho nên đại chúng thấy ngày xưa mình ăn ở ngoài đời mình thấy nó đơn giản lắm, mà bây giờ chúng ta vào ở trong cái con đường này chúng ta thấy mình ăn nó khác. Đại chúng biết khác chỗ nào không? Ai biết khác chỗ nào? Nó khác mà không những là mình thực hiện, mà bất cứ lúc nào mình ăn mình ngọ chay ở bất cứ nơi đâu mình cũng phải nhớ mà thực hiện. Cái gì nhớ không? Cái gì mà quan trọng nhất? Đó là tam đề ngũ quán. Phật dạy người nào mà quên cái tam đề ngũ quán là thọ thực cơm nó không có tiêu. Học là mình sẽ thấy. Ăn nó không có tiêu của tính thí. Mà ngay trong giờ phút đó mình thọ thực mà mình nhớ tam đề ngũ quán thì thức ăn nó mới tiêu. Mà cái phần này tôi cũng hướng dẫn cho Phật tử, có một số Phật tử hỏi khi mà họ dự cái khóa tu bên Úc á, họ nói là con về nhà con thực hiện được không? Tôi nói được, rất là tốt. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thấy tôn giáo bạn á, là khi mà họ ăn cái gì đó họ làm cái gì? Họ làm cái gì? Họ làm dấu thánh, phải không? Làm dấu thánh là một, xuống. Thì bây giờ mình là người Phật tử chẳng lẽ mình làm được, phải không? Tức là khi mình đảnh lễ xuống một cái rồi bắt đầu mình gì? Muốn thứ nhất mình phát nguyện là đoạn tất cả nghiệp ác, không? Cho nên trong thiền thoại Tây Tạng kể lại là trong có một cái ngọn núi này có hai huynh đệ tu với nhau, mà cái ông sư đệ ông tin cái việc này, ông nói làm gì mà có ăn thì ăn chứ là tam đề ngũ quán mất thì giờ quá, cho nên ông cần, phải không? Là đến cái phần mà tam đề ngũ quán cái ông cần, do cái nhân cái duyên đó cho nên ông sống thoải mái lắm. Một thời gian cái ông bệnh, cái ông bệnh ông chết. Mà khi mà ông chết đó thì huynh đệ mới thấy được cái thần thức của ông đó, nó gá trong cái bào thai của con lừa mà cái vị thí chủ mà ở dưới sớm đó, hay lên đó, cúng dường. Gá nó làm gì? Gá để trả nợ trong cái gì hết. Quá trình mà khi mà con lừa nó sanh ra một thời gian nó lớn lên đó, thì cái ông sư huynh xuống đó, ông xin về chùa ông nuôi, đúng không? Thì bà thí chủ cũng là thân tình mà bà sẵn sàng bà cho. Khi bà cho rồi đó thì cái quỷ này đến mà kéo cái con lừa kéo không được, nó gị là nó la nó muốn đi. Tại sao nó muốn đi? Nợ chưa trả vậy thôi, nợ chưa trả. Mình coi cái phần mà kinh Pháp Hoa cũng vậy đó ha. Kinh Pháp Hoa mà khi mà bà Mạc Lợi Phu Nhân á, bà đến bà trình bạch với Phật á, Phật nói á, là cái bốn người khiên kiệu á, hết thảy năm người lận, bốn người khiên kiệu ngày xưa là thầy của phu nhân, thầy của bà đó, hỏi còn người làm gì? Người ở nhà dọn nhà xí, dọn vệ sinh á. Do trong cái thời quá khứ đó, tu mà cái bà Mạc Lợi Phu Nhân là thí chủ để mà hộ trì cúng dừa mừng, mà năm vị này là không có chịu tu, ăn thịt rồi uống rượu rồi không có tọa thiền, không có tụng kinh bái sám gì hết. Do cái nhân cái duyên đó cho nên bây giờ đầu thai lại làm cái nô tỳ. Sợ không? Cái bà sợ á, bà sợ bà làm gì? Bà sợ cái bà ra bà nói thôi bây giờ bốn vị bây giờ đi không có cần khiên kiệu nữa, được cho số vốn về nhà làm ăn, cái gặp mình chắc mình mừng phải không? Nhưng mà bốn vị này lại khóc và nói bây giờ mà bà mà cho tụi tôi đi, tụi tôi không có thể nào đi, bây giờ cố gắng như thế nào đó cho tụi tôi khiên kiệu cũng được, phải không? Không cần trả lương cái gì cũng được. Đó. Vô trình Đức Phật, Phật nói cái nợ chưa trả hết đi không được. Đó, thấy không? Rồi, cho nên qua cái phần này để chúng thấy bây giờ mình ăn ở trên quả đường là mình phải gọi là nhiếp tâm á, nhiếp niệm á. Chứ không phải gì. Có những vị ta tu có nói nha, ở những cái chỗ, những cái nơi ở đây mình ráng cố gắng. Ví dụ là gì? Hai tay bưng bát cơm phải không? Mình đưa đâu? Có những vị lên à? Một xuống. Tức là mình làm giống như mình thấy nó ngộ sao á. Mình nhiếp niệm là từ tốn, phải không? Rồi sao nữa? Khi mà tam đề là mình phải nhiếp niệm, rồi mình tác ý. Mà nguyện này không phải là nguyện suông, không phải là nguyện mình nói là bây giờ muốn thứ nhất dứt các điều ác là suông rồi mình bỏ qua, cũng như thế, cũng như vậy. Thấy không? Mình cái nguyện lực của mình nó giống như là cái con trâu mà nó kéo chiếc xe vậy đó. Đó. Thì cái nguyện là mình phải hành động. Đó cho nên ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư nói á, có cái ác trong giới, cái ác ngồi giới là các lầm kiến tư trần sa hoặc vô minh hoặc. Đó. Tức là bên trong á, mình mê lầm á, cái thấy là cái tư duy trần sa hoặc vô minh hoặc, bữa mình học đó. Đó. Khi mới đợi muỗng thứ nhất xuống, hãy phát nguyện đời này có những ba nghiệp thân, khẩu, ý và tất cả pháp chẳng lành, nguyện điều khiến dứt hết. Ba nghiệp thân khẩu ý. Thân mình làm ác, miệng mình nói lời ác, ý mình nghĩ cái điều ác. Là những cái pháp bất thiện, những cái pháp không có lành, mình phải nguyện mình dứt hết. Cái này nó hơi sâu nha. Sâu chỗ nào? Mình cứ nghĩ là bây giờ mình vào đây là nè, thân mình đâu có làm ác, miệng mình đâu có nói điều ác, mà ý mình đâu có nghĩ điều ác, phải không? Xong rồi phải không? Mà không phải. Có những cái mà chúng ta tu học mình đi sâu mình mới thấy. Thấy chỗ nào? Đố ai biết á. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình vào để mình tu học là mình phải chấp nhận cái quy chế, chấp nhận những người mà đi trước mình. Mình dùng cái từ gọi là bậc sư trưởng á. Mà nói cái mình nghe. Nói mà mình nghe là gì? Nói mình nghe là gì? Ý tức là mình nghĩ những cái điều bất thiện. Phải không? Bây giờ tôi hỏi thẳng đại chúng nè. Ở đây ai mà từ bi hơn Đức Phật? Giơ tay lên. Ai từ bi hơn Đức Phật? Giơ tay lên đi. Thử đi. Ai từ bi hơn Đức Phật? Ở đây có ai từ bi hơn Đức Phật không? Không. Mình từ bi bằng Phật. Kể cả hàng Bồ Tát thập địa, hàng Bồ Tát đẳng giác, còn sót một chút vô minh là vẫn còn cái mầm mống nó quy tế, cái mầm mống nó kiêu mạn, cái mầm mống nó ích kỷ, cái mầm mống nó tật đố, cái mầm mống năng sở ta người. Thì tôi nói có một điều thôi, chẳng hạn như trong luật Phật dạy là không được nuôi mèo chồn, thấy không? Mà những người lớn ta nói bây giờ cái thiền viện này là không được nuôi nha, cấm nuôi, cái mà mình vẫn nuôi, đó thấy không? Là mình đang tạo cái việc bất thiện mà mình hay. Mình đâu mang Phật đâu. Phật đưa ra cái lực. Mình là cái người xuất gia là mình phải tuân thủ lời của Phật. Bởi vì chỉ có Phật mới đưa ra những cái điều. Tại sao? Phật biết cái đây là cái ràng buộc cái công phu của ông. Đây là cái dính mắc của ông, cái ràng buộc của ông. Phải không? Mà cái này không phải là Phật tư duy, mà cái này Phật thấy bằng cái gì? Thấy bằng cái gì? Không phải là thấy suông, mà thấy thật tướng của nó là như thế. Thấy không? Tại sao mình nuôi cái đó? Hiện bây giờ đại chúng thấy một cái vùng này mà mèo chồn nó ở đầy hết, ví dụ gì đi, là cái niệm xét. Rõ ràng cái niệm xét nó ăn từ con quạt nhỏ đến con quạt lớn là cái niệm xét, mà khi cái niệm xét nó thấm qua, cho nên là khi mà nhan hồi á, khi mà nhan hồi đờn á nha, mà Khổng Tử bỗng nhiên á, ngài giấy cái niệm son này, nó ủa lạ quá, sao nhan hồi đờn mà trong cái tiếng đờn nó phát ra những cái niệm sân, thấy không? Thì khi mà ông hỏi nhan hồi á, thì nhan hồi nói là khi nhan hồi đờn á, thì tự nhiên từ xa thấy con mèo nó đang rình con chuột để nó ăn, thấy không? Đó, thì chúng mình đi sâu vô mới thấy, là nói về nho đạo phải nhan chứ đừng nói Phật đạo. Đó, cho nên là đại chúng phải hiểu điều đó. Cho nên mình thấy, tôi vào đây tôi đâu có nghĩ gì ác đâu, thân tôi đâu có làm ác đâu, miệng tôi đâu có ác đâu, mà mình không đi theo cái con đường, cái lộ trình của Đức Phật đi á, là ngay trong giờ phút đó pháp lành nó không có. Nói thẳng điều luôn, pháp lành nó không có, phải không? Mình đừng có nói gì á, mình làm cho một cái người bạn đầm tu mà ta phiền thôi, phải không? Ta phiền thôi là mình cũng khó tu rồi. Mà huống chi là chúng ta thấy là cái đạo chàng nó đang thanh tịnh, cái mình sinh về cái mình nuôi đủ hết. Cái đó mình đâu mình không có từ bi. Mình tưởng rằng mình từ bi, thật ra mình từ bi. Đó, để chúng tôi nói từng chút thôi. Bởi vì mình học lực là nó phải gì nè. Còn mà bây giờ mình tu qua cái con đường thiền tâm, mình tu gì không có nói, mà bây giờ mình đang đi trên cái con đường lực Phật, là nó là cái cơ bản, nó là cái nền tảng cho mình thành Phật tát tổ, cũng là từ nơi này, không phải đơn thuần đâu. Cho nên là những cái pháp bất thiện, những cái pháp mà không có lành là mình nguyện, mình dứt, mình bỏ, mà muốn được như thế là mình phải theo cái lộ trình. Tôi nói chẳng hạn mèo rừng nó đến, đúng, mình tìm cách là mình bắt, mình bỏ, nó bớt. Chứ còn mình nuôi tức là mình tác ý. Đó, ở đây mà ông Minh Như bữa mà ông nuôi, tôi nói là dẹp, bỏ, không có để. Mình thấy nó không có ăn cái gì chứ mà nó ăn. Mình tưởng nó không ăn cho nó ăn. Bởi vì nó là gì? Nó là loài thú. Nhớ nha, nó là loài thú. Mình nói nó tưởng nó ăn nhưng mà nó là loài thú. Cho nên những cái chỗ nào mà nuôi những cái con trong cái giới lực mà Phật cấm nuôi thì cái đạo tràng nó mới thanh tịnh. Đó nãy tôi nói, nhan hồi đờn mà ông nhìn con mèo bắt con chuột thôi, mà cái tiếng đờn nó phát ra những cái năng lượng bực tức, nó sân hận mà Khổng Tử thấy được, thấy không? Đó. Cho nên mình ăn một muỗng cơm mà mình phát nguyện là những cái pháp bất thiện trong cuộc đời, hoặc là khi tôi ăn muỗng cơm này, mà không những tôi ăn muỗng cơm này mà trong đi đứng nằm ngồi là tôi phải theo dõi những cái niệm bất thiện đó, nó tu mức độ vậy đó. Mà mình tu được như thế này là mình ngồi thiền nó yên lắm, nó an ổn lắm. Hàng bây giờ mình bỏ mấy con mèo trong cái lòng cũng sợ, không biết nó xảy ra sao đó, ngồi sao mà yên. Đàn na thí chủ ta cúng dường cho mình ăn, chứ đâu phải cúng dường mình nuôi mấy con này, thấy không? Nó chặt nhiều lắm, gọi là chặt pháp. Cái đường rầy xe lửa mà sở dĩ mà nó chạy được là cái bánh nó đi trên cái mặt gì đường rầy, đúng không? Chịch một cái lật liền, thấy không? Mà ở đây tôi nói là sau này đại chúng mà học qua cái phần mà bát kinh pháp mình phải học, rồi tăng cái nhân tăng là ta thọ giới, mới thọ giới thôi nói là mình cũng phải nghe tuân thủ, chứ không phải là cái những người mà đi trước là nói mình cứ bình thường là mình tu ngàn đời luôn. Mình tưởng mình đừng có nói rằng á, tôi nói đại chúng một cái điểm ấy nè, đúng lý ra tôi không nói mà tôi phải nói. Hẹn mình nói ô cái ông thầy đó ông cũng gõ tăng bạc, đúng không? Tôi cũng gõ tăng bạc, đơn giản vậy thôi. Ông thầy cũng niệm hương, tôi cũng niệm hương, không phải gì đâu. Người ta tu á, chẳng hạn như bây giờ tôi nói nè, tại vì tôi cái nghiệp của tôi là cái tôi huấn luyện viên ngày xưa là võ thuật, đúng, tôi phải nói ra cho nó dễ hiểu, không? Hẹn như bây giờ cái búng tay đây, bây giờ mình cũng búng không, bóp mình búng thì không, thì ai búng được? Mà cái người mà ta học võ thuật là ta búng ngay cái việc đạo, búng ngày nào là anh sẽ bất tỉnh, búng ngày nào là anh sẽ đi được, đứng được. Thì cái người mà ta tu lâu mà ta có kinh nghiệm trong cái con đường này, ta chỉ là nó phải đúng, ta chỉ là đúng, trong chỉ không có lệch, không có sai, để chúng phải hiểu điểm đó. Mình không bao giờ mình có lầm từ như Đức Phật đâu, mà Đức Phật thấy, bởi vì nó lầm gì trên cái kiến, cái thấy của mình và cái tư duy của mình và cái vô minh của mình là nó bị phá không được, phá không được cái chỗ này nè, đơn giản lắm. Cái chuyện các ngài nói á, trong kinh Lăng Nghiêm, ngài Hàm Thị nói á, việc hàng ngày của phàm phu, việc hàng ngày mà bình thường của phàm phu là chỗ đợi mắt của bậc thánh, thấy không? Mình học mình thấm lắm, không phải là mình nói là mình cao siêu gì đó, không có. Phật đạo là ngay cái cuộc sống giữa đời thường này. Mỗi cái mình phải xét nét kỹ lắm, cái con đường này không phải dễ đâu. Cái ông họa sĩ Bá Nhạc á, ông chuyên là quẻ ngựa, nhớ nha, ông quẻ ngựa. Một hôm đến hỏi thiền sư Pháp Nhãn, tôi chuyên quẻ ngựa cho chùa, cho đền miếu mà sao khi tôi chết đi về đâu? Thiền sư Pháp Nhãn nói sau khi ông chết ông vào bụng ngựa, ghê không? Đó. Còn bây giờ mình quẻ núi rừng, sau khi sao mình chết mình làm thiền sư gì không? Thấy không? Mình quẻ núi rừng rồi may gì đó mà làm thiền sư, còn mình đó, thấy không? Quẻ con ngựa thôi đó mà chết vào bụng ngựa, huống chi là mình nuôi nó. Cái tư tưởng của mình ghê lắm. Tại chúng thấy mình ngồi cái tư tưởng của mình nó lạ lắm. Mà khi mà nó đi theo cái chiều hướng của nghiệp lực, khi mà chưa quá giải. Để chúng mà thương con mèo đi, bảo đảm luôn, mình chết làm đầu thai dùng mèo á. Tôi nói tin tôi đi, chứ tôi nói không sai. Tôi đã từng đi nhiều nước rồi. Tôi đã từng mà Hy Mã Lạp Sơn, những cái núi cao rừng thẳm tôi qua, tôi ngồi tôi tu hồi xưa, mà về đây mà chưa xây dựng, tôi đi dữ lắm, tôi kinh nghiệm lắm, thấy không? Cứ nuôi đi, lần sau là khi mà kêu meo meo đừng có khóc. Chờ đó ông thầy cũng nói bây giờ lỡ chuyến đò rồi, lỡ cái gì nó cũng lỡ đó, đúng không? À, bởi vì mình đắm đuối mà, mình đắm đuối thì khi mình chết là mình duyên theo rồi, mình bứt phá không được. Đó. Còn mấy con cứ đứa nào mà cứ không có đem về cứ để nuôi cái sinh đi đó. Mình tôi nói rồi, cái lầm từ mình không có đâu. Mình nuôi là mình nuôi bằng cái ái. Đúng không? Rồi cái ái nhiễm chứ không phải là mình thương gì hết á. Mình gọi là ái nhiễm á, ái nhiễm nó sâu chừng nào là tự nhiên nó sanh ra những cái gì đó. À, cho nên tôi ở đây tôi phóng sanh mà chim và người ta nhờ phóng sanh là thả nó bay đi đâu bay. Vừa xưa người ta nuôi người ta phóng sanh cặp công á, ông thầy nhốt nó phóng sanh là mà nhốt cái gì, thả nó muốn bay đâu nó bay. Mình đã người ta nhờ phóng sanh xong muốn bay đâu bay chứ nhốt làm gì. Và cho nên cái phần này là chút xíu thôi là mình thấy rồi. Đó. Từ những cái mà pháp mà chẳng lành thì mình nguyện cho nó dứt hết, đó là cái muỗng thứ nhất. À, thì bây giờ cái người mà cư sĩ là cũng phải thực hiện chứ không phải là đợi mình xuất gia. Muỗng thứ hai là nguyện tu tất cả thiện, bây giờ không có làm nữa mà tu. Thường thường mình nói là làm tất cả thiện này mà tu tất cả thiện. Tu tất cả thiện là mình làm từ nơi tâm, nhớ nha. Ngộ gì đó. Mình làm tất cả việc thiện là mình làm trên cái tướng ngã, còn tu tất cả thiện là làm từ cái tâm. Đó, nó khác cái chỗ đó một chút xíu. Phải không? Làm là từ cái tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. Còn ở đây mình tu là mình làm từ nơi tâm. Đó, cho nên á ngài Chí Khải nói tiếp này. Không điều lành nào mà chẳng tu. Khi đợi muỗng xuống, hãy nguyện đời này bao nhiêu pháp lành đều được chăm tu, tức là những pháp do Như Lai nói ra như giới, định, tệ, 37 phẩm trợ đạo, cho đến trăm nghìn tam muội, vô lượng diệu nghĩa, pháp môn đều phải tu, đều phải học hết. À, thấy không? Tu các điều thiện là mình làm gì? Mình học về con đường giới, con đường định, con đường tệ. Vì gì nữa? 37 phẩm trợ đạo, để chúng biết là phải không? À, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, à, bát chánh đạo. Rồi đến cho đến trăm nghìn tam muội, vô lượng diệu nghĩa pháp môn đều phải tu, đều phải học hết. Thấy không? Thì bây giờ mình học một pháp môn muốn chết rồi mà sao mà trăm ngàn pháp môn vô lượng diệu nghĩa sao không? Bởi vì trăm ngàn pháp môn vô lượng diệu nghĩa chỉ cần gì? Sống với cái tánh biết, cái tánh Phật của mình là bao nhiêu các pháp môn đều học hết đó. Vì mục đích mình tu là được gì? Được giải thoát tất cả những cái niệm, mà thấy tất cả các niệm là không có thật, tướng nó không có thật, thì đó là mình học vô lượng diệu nghĩa. Trăm ngàn tam muội cũng từ cái đó vậy thôi, chứ không phải mình nghe nói vậy thôi mình về mình học tới già cũng chưa có rồi nữa, đúng không? À, cho nên quy chiếu về bên trong, tổ bá trưởng nói là quy chiếu về bên trong là học hết tất cả pháp á đó. Đó, rồi đến cái muỗng thứ ba là gì? À, muỗng thứ ba là thệ độ tất cả chúng sinh, như tôn giả A Nan phát nguyện, như một chúng sinh chưa thành Phật chọn chẳng ở đây chứng niết bàn. Mà mình không có dứt các điều ác, mình không có tu tất cả việc thiện thì làm gì mình độ tất cả chúng sanh? Năng lực mình có, năng lượng mình có, thấy không? Mà năng lượng là từ nơi mình ở trong chúng mình thâm nhập cái việc hàng ngày của mình. Rồi chúng thấy ngày xưa, tôi kể cho ngày xưa nha, khi mà sư phụ kêu tụi tôi mà lên cái gì nè, để mà lấy đá cuội đó, lấy đá cuội về sách. Sư phụ cũng thích núi lắm, hồi xưa ở trên không mà, sư phụ cũng thích núi lắm nên sách. 12 giờ đêm mà tụi tôi vẫn còn đi lấy về sách đó, sách tới sáng luôn. Sáng cái sư ông về, hàng tháng sư ông về giảng á, xong giảng cái chiều xong đi kinh hành, cái lấy cái gậy gõ. Mấy chú, sao tôi thấy cái này giống mấy ngôi mộ quá. Rồi chúng tin đâu? Vừa nói như thế thôi là sáng sẽ âm đi kinh hành nữa là mất, không còn. Cho nên sư phụ thường chí mới làm được việc lớn, nó thẳng điều luôn. Còn mình nói thôi, mình nói chất quá hết luôn, đúng không? Mà bây giờ mình đến đây mình học pháp, mình thọ pháp. Mình đến đây mình học pháp, mình thọ pháp là mình phải tuân thủ những cái quy chế, mình tuân thủ những cái người mà nắm cái giềng mối. Người ta đưa xuống là có vấn đề, người ta đưa xuống cái gì là cũng có vấn đề đó, phải không? Ngày như bây giờ đại khái, đại chúng thấy, chẳng hạn như bây giờ tôi đi họp đi, họp giáo hội, họp ở tỉnh, người ta đưa ra những cái nghị quyết là phải làm này làm kia. Thì tôi về tôi nói mà chúng mà không có tuân thủ là chật, đi nó chật hết, là ai vậy đó, phải không? Là cho nên qua cái phần này nè, khi mình có, mình dứt hết các cái điều ác, mình tu tất cả điều thiện rồi đó, thì bây giờ mình mới phát nguyện là mình không có bỏ rơi. Tức là ban cái hai muộn, thứ nhất là mình tự độ cho mình, mình dứt các điều ác, mình làm tu tất cả điều thiện là mình tự độ bản thân mình. Khi mà mình hoàn thành sứ mệnh đó, trong suốt bao nhiêu năm, 30 năm, 40 năm, phải không? Giống như con tầm mà nó ăn lá dâu, nó nhả tơ để làm giải gì đó, đó. Người tu của mình là gì đó, phải không? Bây giờ đại chúng thấy, bây giờ nói thẳng điều luôn, đại chúng mình thấy á, mình tu, mình làm chúng, mình nhàn lắm, sáng mình nhổ cỏ, mình quét rác, mình nấu ăn, nhàn, đúng là nhàn. Làm thanh chúng hồi xưa tôi không biết đi họp, đi học, đi gì hết đó. Mà bây giờ thôi đi họp một lần, đi học một lần 3 ngày, 4 ngày nó mất thời gian, quá nó là khủng khiếp luôn. Mà tụi tôi đi họp, tụi tôi giải quyết vấn đề xã hội á, thì mình mới ngồi yên mình tu, nhớ điều đó nha, mình mới ngồi yên mình tu. Ngày xưa mình biết quý thầy lớn đi họp đó, hay hành á, mình nghĩ là giống như chuyện bình thường. Mà nhờ những vị người ta đi họp, đi hành, ta giải quyết, phải không? Thì mình mới ngồi yên mình tu được. Cho đó đại chúng thấy mấy những vị mà ở trên núi á, 7 tầng ta tu này, hôm bữa là lên nè, là mời xuống hết, nhưng mà dịch nó chưa đi được, ta mời xuống hết, đâu cho tu, phải không? Đâu phải dễ đâu. À, bây giờ đại chúng mà ra mình cất cái cốc, cất cái chùa thôi, nổi giấy tờ, giấy đồ thôi, mình chạy suốt ngày luôn, tu không được, phải không? Thì bây giờ như vậy là chúng ta mình tuân thủ theo quy chế giáo điều mà Đức Phật đưa ra, nói sao mình làm mình tu vậy, mình nói nhỏ nghe chứ nhiều khi mình thấy lạ cái điều, đúng là tập khí mình khó bỏ nha. Tại sao biết không? Cha mình bỏ được, mẹ mình bỏ được, ai mà có gia đình con mình bỏ được, gia nghiệp mình bỏ được. Giống như thiền sư Pháp Nhãn nói, có con trâu nó chui qua cửa sổ, sừng lọt, cái đầu lọt, cái mình lọt, 4 cái chân lọt, mà cái đuôi lọt thấy chết không? Có nghĩa là mình bỏ hết tất cả cha mẹ mình, dòng tộc mình, mà con mèo nó không có lọt là đó, thấy không? Mình sao suy nghĩ ta? Nhiều khi tôi nằm đêm tôi ghét chán tôi, sao mà lạ quá, tôi mất ngủ là do đó. Tôi mất ngủ là tôi tư duy, tôi nói, ủa sao mà lạ quá ta, mà tôi mất ngủ nhiều đêm lắm. Tôi nói sao lạ quá, ủa sao lạ, bỏ hết mà, bỏ cha được, bỏ mẹ được, phải không? Bỏ con cháu, bỏ gia nghiệp được, mà tại sao con mèo bỏ không được, nghĩ ra. Cho nên là tôi nói thiệt, cái thời này ngàn năm tiền là ông giúp, gặp có ổng ở đây là ông quất ba con mèo chết rồi, uổng ba con mèo, phải không? Bây giờ nói được thì tha, mà nói không được là chém, không quất liền, phải không? Rõ ràng không? Ngày năm tiền mà may là ổng ngày tịch đó nha, mà nếu mà ổng ở trong cái pháp hội mình, ông, bữa nào ổng cầm cái rửa xuống, bây giờ nói được là tha nha, nói không được là tôi làm thịt ba con này, ví dụ như rõ ràng, phải không? Bây giờ mình gác tay chém, mình nghĩ đi, ủa tại sao mình lạ ta? Thì lạ gì đâu, là do cái tập nghiệp của mình, do cái ái nhiễm của mình, chứ không có gì lạ hết đó. Mình sợ nè, nó bỏ nó chết, mình sợ nó không có chết, ngộ lắm nó không có chết. Bữa nào mình gom lại hết nha, mình gom lại hết, tôi vô tôi chú nguyện cho. Sái tịnh cái tôi chú nguyện xong hết rồi, cái mình thả ra, mà lỡ nó chết rồi nó cũng được sanh về cõi lành, lạ gì đó. Mà nhiều khi mình nó ở trong cái đạo tràng của mình là nó tạo nghiệp á, ngộ vậy đó. Cái này là sao là tôi nói mà không có thu băng tôi mới nói, lạ lắm. Mình đừng có tưởng nó thường đâu nha, cái pháp giới nó chằng chịt với nhau mà. Pháp giới trong kinh Hoa Nghiêm á là gọi là sự vô ngại, pháp giới nó chằng chịt, nó liên hệ với nhau. Nó mình dùng cái từ nó bố cục, nó chặt chẽ, gọi là nó dung nhiếp lẫn nhau, chứ không phải dễ đâu. Một người mà tâm an thì kéo hết luôn. Đó. Cho nên là ngài Pháp Nhãn nói đúng đó. Cái gì không lọt hết mà cái đuôi nó không lọt, đúng không? Đó, cho nên gọi là mình phải tự độ cho mình xong rồi bắt đầu mới độ chúng sinh. Khi để muỗng xuống, hãy phát nguyện những căn lành tu trong đời này đều thí cho tất cả chúng sinh cùng thành Phật đạo. Hai muỗng trước là tự lợi, muỗng thứ ba là lợi tha, tức là bốn thệ nguyện lớn. Đó, thấy không? Nghĩa là tối nay mình ngồi thiền, hôm nay mình tôi chỉ cho đại chúng thấy á. Mà ngày xưa đúng là mình có, mình nghiệm là mình có căn duyên tu hồi kiếp trước mình có tu. Ngày xưa tôi làm trong cái xưởng mộc á, là cái ông bảo vệ không biết sao, nghiệp gì không biết, mà ông ghét tôi lắm, ghét khủng khiếp luôn nha. Mà làng điền mà ông ghét chừng nào là tôi đi đâu xa hay đi đâu, tôi đi một lần đi lấy gỗ ở Phú Yên, Nha Trang, ngày xưa tôi hay đi lấy gỗ rồi đó, là lần nào đi về em có quà cho ông hết đó. Hoặc là tối không, ngày xưa ở ngoài đời mà đi coi phim xong về tôi mua 2-3 cánh bao cho ông. Khác thời gian hả, là tôi nghỉ tôi đi tu mà ông khóc, khóc, phải không? Mình dùng cái này mình quá giải, phải không? Bây giờ giàu cho mà người ta ghét mình, thân ưa mình á, thì mình cứ cầu an người ta mỗi ngày, phải không? Cầu an là nghiễn thị A, nghiễn thị B gì đó. Đó. Rồi mình mua mà chim, mua cá, mua gì, tự nhiên là tự nhiên cái tâm ta thuần thì ở đây cũng gì nè. Cái đây là trước khi mình ngồi thiền xong mình xả ra là mình làm gì? Nguyện đem cái công đức mình tu tập, không phải là trong cái thời ngồi thiền, mà trong suốt một ngày mình rải khắp cho chúng sinh. Những người nào mà bị cái nhân cái duyên mà chết vì cái dịch bệnh này á, họ được sanh về cõi lành, được gặp Phật pháp tu. Đó, cho nên là bữa giờ tôi khai thị liên tục các người ta hấp hối á, trên giường bệnh á, bị Covid không à. Đó. Bị hấp hối mà ta đi không được. Có những người mà bệnh nền, bệnh cái mình khai thị cho đúng mức nha. Mình khai thị đúng mức giống như cái diều mà chỉ cần mình bứt dây cái ta ra đi. Đó. Đi ăn ổn. Ta đi ta thở cái nhẹ ta đi. Ta buông xả hết mà, ta buông đã được. Thì bây giờ mình là cái người xuất gia rồi, bây giờ là chúng thấy mình xuất gia mình bỏ cái công trình của mình xuất gia mình bỏ nhiều lắm nha, chứ không phải dễ đâu. Người ta hưởng thụ mình đâu có hưởng thụ gì đâu. Đó. Ngày xưa mà mình mà buồn buồn phải không, đi đánh bài tứ sắc, cái gì đánh bài tứ sắc sao được. Thấy không? Ngày xưa cái mình buồn buồn mình đi hát karaoke, đi bán cà phê vậy đi đâu được. Như vậy cái công trình mình bỏ ra nhiều lắm. Thành ra ba cái này á, như ba cái lĩnh kỉnh này mình ráng cố gắng mình bỏ. Rồi bắt đầu mình muốn được cái nhân duyên thuận tiện trên đường tu của mình là khi mình xả thiền xong, nhiếp niệm hồi hướng công đức lành này về cho tất cả người mới sanh ra hoặc người chưa sanh ra, người ở các cõi luôn chứ không phải là cõi người không, phải không? Tất cả các cõi nương nhờ công đức lành của con mà được phát tâm tỉnh giác, lìa những cái chốn khổ đau, nó cũng được chứ. Mà ngay trong giờ phút này là mình tăng trưởng cái phước lực của mình, là tăng trưởng cái phước huệ. Đó. Mà cái khi nào chúng ngồi thiền hết cái mình ngủ, ngủ xong mình dụi dụi mắt mình hồi hướng không? Được không? Đâu được. Anh ngủ ngoài sao anh hồi hướng được? Anh ngồi thiền anh mới hồi hướng được, mấy anh. Thì như vậy là khi mình ăn cơm là mình đã thực hiện công phu rồi. Rồi mình ngồi thiền, rồi mình lễ Phật, mình sám hối, mình tụng kinh, nhiều mặt lợi ích lắm. Cho nên Phật nói mình tu một ngày một đêm á, ở trong những cái chốn tùng lâm á, bằng ở ngoài cả, có khi cả một đời chưa thấy, rõ ràng như đó. Mà cái phúc duyên của mình là tại sao mình nhân cơ hội này mình không nắm bắt, thấy không? Nhân cơ hội này mình phải nắm bắt chứ. Đại chúng biết á, mà sanh được làm người khó lắm nha, sanh được làm người rất là khó. Bởi vì á, mà cái cõi ngạ quỷ mà nó được lên làm người rồi á, nó xuống lại. Tại sao xuống lại? Bây giờ cái tập nghiệp của loài ngạ quỷ, cái loài súc sanh á, hay chửi người ta nó ngộ vậy đó, mà tạo nghiệp bất thiện thì nó xuống nữa. Cho nên gọi là sanh được làm người khó, khó chỗ đó, khó có chỗ là lên được làm người là tuột xuống lại, gọi là đang ở trong cái cảnh giới gọi là phần đoạn sanh tử, chứ chưa phải là biến dịch sanh tử. Mà nằm trong cái phần đoạn sanh tử là lên xuống ba đường, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là cứ dị dị xuống. Giỏi lắm là hôm nào đó cái giọt lên làm người, người nó tuột xuống nữa. Đó, gì đó. không phải dễ dễ đâu. Đó cho nên bây giờ mình phải thấy những công đức lành này về cho những cái chúng sanh đó. Như vậy khi mà chúng ta có những cái niệm mà chúng ta tác ý để mà cái công đức lành này về cho tất cả chúng sinh rồi đó, thì trong đại thừa khởi tính luận á, ngay trong giờ phút đó được được gì? Một là trực tâm niệm pháp chân như, hai là thâm tâm ưa nhóm các hạnh lành, ba là bi tâm muốn nhổ cái gốc khổ cho chúng sinh, cũng tức là ba phương tiện à. Không? Một là trực tâm niệm pháp chân như. Bây giờ khi mình hồi hướng công đức lành như thế vậy là mình trở về cái tâm chân thật của mình. Lúc đó là không có niệm vọng tưởng, thấy cái công đức lành này về cho chúng sanh là trong nó có thân thuộc của mình, quyến thuộc của mình, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình nữa. Đó cho nên gọi là gì? Niệm pháp chân như. Hai là thâm tâm ưa nhóm các hạnh lành. Đó thấy không? Nghe không? Ưa nhóm nha. Ở đây mình học kinh phải dùng cái từ cho chính xác. Ưa nhóm tức là mình thích nhóm. Nhóm là gì? Làm chút, một chút, một chút, gọi là nhóm. Dầu cho cái việc gì mà nhỏ, chẳng hạn như mình đi ra đường mà thấy cái cây mà nó để giữa đường, kệ, cái này ban rẫy không phải mình, ban vườn không phải mình. À, chẳng hạn bây giờ mình làm xong cái mình liền cái cuốc cái sáng, đó là sáng là bên ni là mình dùng cái từ ở ngoài đời là gì? Vậy như là mình dùng cái từ là hốt hết cái công đức á, phải không? À. Tụi tôi là đang nhổ cỏ ra là chuẩn bị dọn cái lên mấy cô dọn hết. Rồi ưa nhóm, mình thấy là cái chỗ này nó dơ quá, thôi mình bỏ đi cũng được. Tại sao? Tại vì cái con đường này mấy ông thầy ông đi đi ngọ chay, đi tụng kinh sám hối mà để bây giờ mưa xuống nó dơ quá. Đó, nhiêu đó thôi là cái công đức á, chứ không phải dễ đâu. Mình làm mà mình có cái tác ý là cái con đường này quý thầy đi tụng kinh, đi sám hối, đi ngồi thiền, bây giờ dọn cho nó sạch để nó dơ. Hồi sáng tôi định dọn ra mà đó, mình dùng cái từ là lấy tôi hết, thấy không? Đến là bên đi hốt sạch bách hết luôn. Đây gọi là ưa nè. Ưa là thích nhóm, là tất cả các việc thiện trong một ngày đó thôi. Mà ưa nhóm gì? Ưa nhóm tất cả các hạnh lành. Cái hạnh lành là mình cũng làm đó. Nhiều khi tôi để ý mà trong ngày xưa tôi làm ở Thường Chiếu á, con số quý thầy làm lao tác xong rồi cuốc sản liền là đi về. Mình dùng cái từ, tôi dùng cái từ là cái này cái tật của tôi nè, tôi hay theo dõi. Bởi vì tôi có phát cái nguyện là sao tôi ghi lại những cái hành trạng phải hành trạng thiền sư, mà hành trạng về cái nhân mình, cái người nào mà gieo mới là cái quả. Thì quả tình những quỷ mà làm như thế sau này làm thật sự cũng được, không làm được mà đi hoằng pháp nói cho vui chứ dưới người ta cũng nghe cũng không có thấm được. Người ta không có kích thích cái trực giác ra tu được. Cái nhân ban đầu quan trọng lắm. Hẹn mình làm sao mình liền, mình dục. Ồ kể cái này có ai chứ không phải có tôi. Cái này ông thủ kho chứ không phải có tôi. Đó. Người ta nói là gì? Một ngày mình làm việc ác nó dư. Đúng không? Mà một đời nhóm các hành lành vẫn thấy thiếu. Đó, mình phải ráng cố gắng vậy. Cho nên chẳng hạn bây giờ mình đi về đường, mình thấy cái cây hay cái gỗ gì nó chán đường, cái mình dẹp qua một bên vậy đó. Ồ, cái này mặc kệ ai làm chứ không phải tôi. Tức nghĩa là mình không có ưa, không có thích nhóm các hành lành lá vậy đó. Nói thẳng điều luôn, ngày xưa mà tôi mà chị Nhật á, ở Trúc Lâm á, hoặc là ở Thường Chiếu mà, lại chúng hỏi huynh đệ coi. Huynh đệ mà cái ngày tôi làm họ thích lắm, biết sao thích không? Cái ngày mà tôi chị Nhật hành đường á, là những vị mà ra rửa chén, rửa chẳng hạn như rửa nửa tiếng, hoặc rửa chừng 5 phút, 10 phút hết. Đây mà tôi không có khuyến khích quý thầy biết cô làm. Mà ý tôi nói là cái mỗi người mỗi cái hạnh. Là tôi làm xong là nồi, niêu, xong, chảo tôi rửa sạch hết, tôi dọn là không còn cái gì hết luôn. Rồi ăn cơm ra chỉ rửa sơ xài cho rài rồi sạch. Ngồi vậy đó. Nhờ vậy bây giờ tôi mới làm được gì này chứ không phải dễ đâu. Bây giờ cái ngày mà tụi tôi mà khai sơn mà phá thạch ở chỗ này, nó thẳng luôn, trong túi không có tiền, Mà bây giờ tôi ngồi tôi nghiệm lại là nhờ những cái nhân ngày xưa tôi gieo á, chứ không phải. Bây giờ mình mới giật mình á, cái nhân ngày xưa tôi gieo tốt cho đại chúng, cho nên bây giờ tôi mới xây dựng được chỗ này nè, chứ không phải giỡn đâu. Đại chúng thấy là mình xây dựng đâu có một cái, không có một cái công ty nào mà bỏ tiền vô đây hết á. Mà không có một mà cái tập đoàn nào bỏ tiền đây hết á. Mỗi chỗ một chút cho mình gom lại thôi. Bây giờ nói là sao kê, tôi không biết sao kê thì sao nữa. Bây giờ nói bây giờ mà bây giờ ai mà cúng dường cho thầy, bây giờ thầy sao kê đó, tôi không biết sao kê thì sao nữa. Mà bởi vì cái tiền này nói thẳng điều luôn, tôi đi 30 nước tôi giảng pháp, bây giờ tôi ngồi hôm tôi ngồi tôi tậm lại, đi gần 30 nước. Mà mỗi nước vậy là mỗi người cúng một chút rồi về đây Phật tử cúng một chút, bây giờ nói mà điền ra chỗ chấm tôi không biết điền chỗ nào nữa. Bây giờ không có một công ty nào mà bỏ vô đây, không có một mà tập đoàn lớn, không có một đại gia nào mà bỏ trong này hết đó. Mỗi người một đồng một cách, như hạn như cái ngói của mình đi, ngói mình mà cái ông mà cư sĩ ở Lào Cai cũng rồi cúng 1.2 tỷ, tôi nhận 50 triệu thôi, ngói chánh điện mình đó, gần 3.000 người cúng đó, giỏi vô lấy đi, 3.000 người cúng, mỗi người cúng 2 viên 3 viên, tôi làm chứ không, thấy không đó. Cho nên cái phần này là mình phải gọi là ưa, mình thích nhóm các hạnh lành. Ba là gì? Ba là bi tâm, tức là cái lòng bi của mình từ nơi tâm là muốn nhổ cái gốc khổ cho chúng sinh. Mà muốn nhổ gốc khổ cho chúng sinh chỉ có con đường mình tu tập thôi. Đó. Khi mình được ba tâm này rồi đó, cũng là ba cái phương tiện. Một phương tiện hay dứt tất cả các pháp ác. Phương tiện phát khởi, phát tất cả căn lành. Phương tiện nguyện lớn, nguyện độ tất cả chúng sinh. Cổ đức nói, ba tâm nếu chưa tròn thì giọt nước cũng tiêu. Ghê không? Ba tâm mà nó không đủ á. Thì bây giờ muốn mà mình một ngày mình thọ thực, chẳng hạn bây giờ mình nói bây giờ, hồi xưa tôi tu tôi hay tính lắm nha, tính thì sao? Hồi xưa tôi lên Trúc Lâm tôi tính là chẳng hạn như ở Thường Chiếu thì nói thẳng điều cũng bằng Trúc Lâm. Bây giờ trên Trúc Lâm ngày xưa sư ông, cái đức của sư ông lớn lắm, thành ra là mình dùng cái từ mình lên Trúc Lâm mà giống như là mình sanh ra trong con nhà giàu vậy, phải nói gì. Thì mình tính mình ở trên cái phòng một ngày ở ngoài đời là 200 ngàn, đúng không? Rồi ăn bữa sáng là cho 100 ngàn, bữa trưa là 200 ngàn, thì buổi chiều là không ăn rồi đó. Thì một ngày vị chi là mình tốn có thể là 500 ngàn đó, thì mình không lãng phí nhiều. Thì bây giờ muốn cho mình nó tiêu cái này là phải làm gì? Ba tâm này phát khởi. Một là gì? Một là quy chiếu về chính mình. Quy chiếu về chính mình thì gì? Những cái niệm ác, những niệm bất thiện mình buông đó, dứt tất cả các pháp ác. Rồi khi mình dứt tất cả các pháp ác là cái tâm mình luôn luôn phát khởi tất cả những căn lành, phải phát khởi mở ra đó, mở những cái căn lành ra, mở những cái căn lành ra là mình gì? Giúp đỡ tất cả huynh đệ. Hiện như huynh đệ mà bệnh mà bị cái gì làm được, mình sẵn sàng mình giúp, mình vui, mình giúp mà mình vui. Mà trong cái tâm niệm của mình nó không có khởi một cái niệm nào hết á, mình làm vì cho đại chúng. Chẳng hạn như tôi nói đại chúng ở đây một cái điểm là ni thì tôi không nói, mà đại chúng thấy một lần mà tôi kêu trồng cây là có lý do. Bởi vì trong kinh Đức Phật nói là mình trồng rừng được những cái công đức. Là tại sao trồng rừng được công đức? Trồng rừng là thứ nhất là giữ nước, bảo vệ môi trường, rồi che mát cho chúng sanh đủ một dọc luôn. Mà chẳng hạn như cây ở đây đâu phải mình sinh đâu, cây đây mình mua. Mà mình trồng chẳng hạn như một ngày mình không giải quyết xong á, thì mai lại là cây nó khô nó chết đó, thấy không? Mà khi mình làm mà không có chánh niệm, không có tỉnh giác, mình làm cho có làm nó cũng chết. Vừa rồi nó chết một số là làm gì? Làm lật đật á, làm mà mình làm cho có làm vậy thôi, đó là cây nó cũng chết. Cho nên đại chúng thấy bây giờ ở đây là một cái giống như một cái sa mạc, bây giờ mình gây nên cái rừng là mình phải trồng như thế nào. Cho nên cái ngày mà cây về là tại sao tôi nói đại chúng là nghỉ hết, các bang nghỉ hết, tập trung mình trồng để mình tạo cái môi trường. Mà cái vị nào nó con bữa nay bận này bận kia là tôi biết không xong rồi. Sau này là không xong. Tôi là ở trong đạo 30 năm rồi. Nói thiệt năm nay là tôi 52 tuổi đời rồi, chứ không phải nhỏ. Mà tôi thấy, tôi biết, tôi thấy nhiều lắm. Việc làm mà của chúng mình trốn tránh, mình không có muốn làm là thôi. Mà sao lại tôi nhìn tôi thấy, bởi vì cái này cái tập của tôi cũng khó tu á. Đại chúng tin không? Ở đây 60 người tôi biết tâm niệm từng người luôn, nghiệp tập từng người muốn gì luôn. Tại sao tôi đưa đúng việc đúng đồ là để cho hóa giải cái nghiệp, chứ không phải gì đâu. Đó cho nên mà mình nó con bận đồ dữ lắm này kia. Đó tôi nói đại khái chẳng hạn như bây giờ cái đống đá đi, đống đá đổ đi, ban ra để khỏi sình lầy. Nhiều đó là đơn giản thôi. Mà khi chẳng hạn như mà ghi trên bảng là phổ thỉnh hôm nay ban làm con đường, mà nó hôm nay con bận làm này bận kia lắm, mình tu cái kiểu gì đó. Bởi vì sao? Bởi vì Bồ Tát trì địa tham, thấy không? Bồ Tát trì địa trong kinh Lăng Nghiêm, ngài nói là sở dĩ con chứng nhập vào chỗ này là con nhờ trong vô lượng kiếp con chuyên đắp đường đó, thấy không? Đắp đường thôi, đắp đường cho chúng sanh đi á, mà muốn chi mình đắp đường đây cho mấy ông Phật đi, mà mình thoái thác mình chịu, ví dụ phải không? Ở đây là tạo vô lượng cái phước đức, vô lượng cái công đức cho mình, để mình dễ tu, để mình dễ thanh nhập vào cái diệu nghĩa. Mình không có theo cái ý của mình, mà theo ý mình là nó chật ngộ vậy đó. Theo ý mình nó không có. Bây giờ tôi kinh nghiệm, mà tôi kinh nghiệm mà làm cái việc này nó sẽ có như thế nào. Mà mình muốn là giữa con hôm nay con tưới nước hay là con gì đó, mình nhàn cái thân thì mình không phải là tu con đường Bồ Tát đạo. Cái hạnh lành lắm có ngộ vậy đó, thấy không? Mà đây á, là trong các thiền viện, là trong các nơi là các thiền viện là hay có những cái việc mà lợi ích cho mình làm, rồi mình tu học mình chuyển hóa, nó có sức mạnh, thấy không? Hẹn như có những cái chỗ khác mà một hai thầy thì ba tháng hạ thì mới tam đề ngũ quán cho tôi vào. Tôi thấy nhiều vị là ăn mỗi người một tô cơm ngồi ăn gốc, ví dụ vậy, chỉ có ba tháng hạ thôi. Mình được cái lợi thế là chúng đông. Mà nói thẳng điều luôn, ngày xưa có tôi là ông thầy Bảo Tú là cũng quả đường lúc nào gì đó, không bao giờ bỏ quả đường, hai người là lúc nào cũng ăn quả đường hết đó. Và gọi là phát khởi tất cả căn lành, phương tiện nghiện lớn là độ tất cả chúng sinh. Mà người xưa nói ba tâm nếu mà chưa có đủ thì giọt nước nó không tiêu. Mà ba tâm ngay trong giờ phút mình ăn cơm có đủ, thấy không? Dứt điều ác, phát khởi căn lành, nguyện độ tất cả chúng sinh. Ngay trong giờ phút mình nhiếp niệm đó, thì trong cái buổi ngọ chay đó mình trả đủ cho chúng sinh, không có mắc nợ. Sao không mắc nợ? Giả như mà sau này mà mình chưa có giải thoát được, mình trở lại cái cuộc đời này tiếp tục tu, chứ mình không có làm trâu bò kéo cày tháng điêu luôn. Cho nên là mình phải lên quả đường ăn cơm chứ không có bỏ. Mà ở đây tôi thấy chúng là không có bỏ quả đường tôi cũng mừng á. Đừng có bỏ quả đường, cực chẳng đã là mình đi hợp hay là đi học hay đi gì thì mình nói. Mà khi mình ở thiền viện là mình không được bỏ quả đường à, lúc nào cũng phải có mặt hết. Rồi bắt đầu đến tưởng năm phép quán. Một, kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ, tức là xét xem thức ăn này từ đâu mà đến, công lao của người nhiều hay là ít. À, nhiều đó thôi là mình thấy đủ rồi, phải không? Xét thức ăn này chắc trời xuống hả? Không có. Trên mây nó rớt xuống không có. Đất nó chui lên cũng có. Mà từ công lao khó nhọc của ai? À, của tất cả mọi người mà có cái tâm muốn hộ trì tâm bảo. Mà đại chúng á, cái công lao này á, ngài Đạo An ngài nói sao? Một chén cơm tức là một chén máu. Ngày xưa mình đọc qua này mình tin không? Nhưng mà ngài ở một cái vùng đó là những người mà ta làm ruộng á, ta làm ruộng mà cực lắm, cho nên mồ hôi ta đổ xuống ruộng đó có mồ hôi đó. Mà mồ hôi là từ gì? Từ máu và nước mắt lẫn lộn lại đó. Cho nên là bây giờ mình quán nè, quán mà xem thức ăn này từ đâu mà đến, công của người mà làm thức ăn này đó nhiều hay là ít. Cho nên mình, các mình chạy, hồi xưa mà các tôi chạy Nhật hành đường tôi vui lắm, nói thẳng điều luôn. Mà ngày xưa ở Thường Chiếu mà các lần 7 ngày lắm. Cho nên đại chúng mà nói thẳng điều luôn, có những lúc mình phải vào mình hành đường mình chạy Nhật. Bởi vì người ta làm thức ăn này cực lắm. Mà ta làm, ta cúng mình là mình không có chịu nấu nướng mà mình sanh nạnh, sanh nể để mình cũng hiểu, thấy không? Cho nên là bây giờ mình phải là, chẳng hạn như bây giờ mà các mình vào hành đường chủ nhật mình vui vì hôm nay mình nấu một bữa thức ăn cho, không phải cho chúng, mà cho những vị Phật tương lai. Đó, cho những vị Phật tương lai cho nên mình thấy vui vẻ mình làm. Đó, cái phần này rất là hay nè. Rồi bây giờ mình học, mình ráng cố gắng học 5 phút nữa. Rồi bây giờ đại chúng thấy là khi mình 5 phép quán là cái này là mình phải kỹ nha. Bây giờ đại chúng thực tập đi. Khi mình cầm cái bình bát mình để đâu? Ngay trong giữa mình để đâu? Để đâu? Người xưa ta nói mình để cao quá cũng được, mà để thấp quá cũng được. Mà để đâu? Để ngang nào? Nhớ không? Chứ không phải là mình để gì cũng được, mình để xuống gì cũng được. Cho nên mình để ngang ngực là trung đạo. Mình để thấp á là cái tâm của mình nó ngã mạn, mà nó gọi là mục hạ vô nhân, dưới con mắt mình có người. Mà để cao quá thì nó không đúng pháp. Cho nên để ngang ngực là trung đạo đế, đệ nhất nghĩa đế, lấy con đường trung đạo làm chuẩn, mà nhớ kỹ đó. Khi mình quán xong hết rồi, cái mình để cái bình bát, để bình bát xuống cái sao? Mình xá xuống cái là xong, mình dùng cơm, chánh niệm gì đó. Chứ không phải là mình quán xong cái mình đưa lên cái để xuống, nó không đúng, phải không? Đó, cho nên là mình để xuống cái mình xá xuống cái rồi xong, mà mình làm điều đặn vậy. Ở bên Trung Quốc họ có những cái thiền viện nha, họ làm điều lắm, không biết họ quay phim sao không biết, mình cũng không hiểu. Họ làm rất là điều, đưa lên rồi tam đề cái ngũ quán xuống rất là điều. Chứ không phải là có người đưa cao với có người đưa thấp đó, nó cũng đúng, nghe không? Cho nên tổ tiên được sư dạy là gì? Ngay trong giờ đó chánh niệm tư duy, tức là chiếu tột vào nghĩa lý đó. Ngay trong giờ phút đó mình chánh niệm, mình tỉnh giác, mình tư duy á, là ngay trong giờ phút đó là mình thấy thức ăn này rất là công lao lớn lắm. Làm được hạt gạo cúng dường cho mình để mình gì? Mình dùng để mình sống, mình có sức khỏe, mình tu, là cái ơn này lớn lắm. Cho nên gọi là gì? Gọi là gì? Bốn cái trọng ơn. Thấy không? Bốn ơn lớn đó. Ơn cha mẹ, rồi ơn thầy tổ, ơn tổ quốc. Mà trong cái ơn đó là ơn đàn na thí chủ đó, cúng dường cho mình ăn, mình tu. Công lao này lớn lắm, không có gì mà sánh được hết đó. Đó. Cho nên Luận Đại Chí Độ ghi: tưởng cơm trong bát này chẳng phải là dễ, xét gốc có ra từ gieo cấy gặt hái, nhà nông giải nắng dầm sương, trời hạn nước lục cuốc cày bừa trục, cho đến vo nấu người làm mồ hôi như sói, cơm ít mồ hôi nhiều công nặng như thế đó. Thấy không, xét ra từ gieo nè, gặt nè, hái nè, trục rồi bừa, ai mà xuống miền Tây thấy cực lắm, làm ra hạt gạo. Tôi nói Phật tử, tôi nói mình bỏ tiền ra mình mua, nhưng mà mình phải nhớ cái ơn ngộ gì đó. Không phải mình bỏ tiền ra mình nhớ ơn, mình nhớ cái ơn là những người làm ra hạt gạo này công cực lắm, nhớ cái ơn đó mình tu mới được. Cho nên người xưa ta nói là sao: cuốc ruộng lúc đang ngọ, mồ hôi nhỏ xuống mạ, ai biết cơm trên mâm mỗi hộp đều cay khổ. Đó, thấy không, cuốc ruộng lúc đang ngọ. Nhiều khi mình nghe vậy mình nói thôi tu sao mà nó khó quá gì. Thấy không, ngày xưa mà khi mà Đức Phật mà năm vị, 500 vị mà tỳ kheo mà nghe Đức Phật mà thuyết về cái con đường này, các ngài sợ quá thôi thôi xin hoàng tục đó, nhớ không? Rồi Tôn Giả Hào La thấy là những vị này mà tu lâu mà ta còn sợ, thôi con cũng xin về luôn. Phật nói là sao? Phật nói quý như ông đang đi trên sa mạc mà có con, ông đi ông thấy mỏi mệt và vừa đói vừa khát, ông định bỏ cuộc rồi, đằng xa nó có con cọp chạy không? Rượt mình chạy. Bây giờ mình đi trên cái bãi sa mạc mà bây giờ vừa đói vừa khát thôi chết ra rồi sướng hơn. Bỗng đằng xa thấy con cọp nó đi đến, thôi đói khát thì mất tiêu hết chạy. Thì Phật nói cũng như thế, ông tu là ông phải thọ cái bát cơm của thí chủ thì ông mới tu. Chứ bây giờ mình ở nhà chắc mình tu không bằng, phải không? Mình nghĩ rằng là cơm gạo của mình làm ra thôi, mình tu ra ai cũng được. Còn đây bây giờ mình sợ mình tu rút nè, mình đang đi trên cái bãi sa mạc nóng bức này, bây giờ mình định bỏ cuộc rồi, thôi bây giờ mình nhớ lại là Phật tử ta đem ra cúng dường mình khổ cực quá đó, mình tu vậy thôi. À, nên thiền sư Lại Am nói: tăng hoặc mười phương nặng núi non, nghìn đời muôn kiếp khó hoàn toàn, miệng hoàng nói rõ, người chưa tính thành sắc ngày kia khó phóng buông. Đó, gọi là tăng hoặc mười phương nặng giống như núi đó. Đó, nặng giống như núi vậy không? Rồi nghìn đời muôn kiếp khó hoàn toàn, rất là khó. Đó, thành sắc tức là mình thọ thực của chúng sinh mà mình không có tu tập á, không có sức chuyển hóa đó. Đó, cho nên á, trong kinh A Hàm kể câu chuyện đó, Phật giặt cái y, Phật sai Tôn Giả đang giặt cái y, mà cái y của Đức Phật lớn lắm, cho nên Tôn Giả lấy cái tay này chặn thì cái đầu kia nổi lên, chặn góc này góc kia nổi lên, nổi lên phền nổi, giặt không được. Trình Đức Phật, Đức Phật nói bây giờ ông coi trong bình bát còn hạt cơm nữa không? Nó dạ còn. Ông lấy 4 hộp thôi, ông để 4 góc nó chìm xuống này. Ghê. Y của Như Lai mà 4 hạt cơm của thí chủ á, mà để 4 góc cái chìm cái y xuống. Đó. Phật nó nói kệ, hạt cơm của thí chủ nặng hơn núi Tu Di. À, ghê không? Nếu người không liễu hội, mang lâm đội sừng trả. Đó, hạt cơm của thí chủ nặng lắm. Bây giờ mình muốn tiêu nó là gì? Mình chỉ cần mình ăn, mình có chánh niệm, có tỉnh giác, cứ ráng cố gắng vậy là tiêu chứ đừng sợ. Thấy không? Tối nay mình ráng ngồi thiền một phút thôi, một giây thôi, ráng cố gắng như thế nào đó, đừng có vọng động, đừng có hôn nhầm, đừng có giả vợ, đừng có rớt trong cái trạng thái chạo cử vô khí gì đó, tiêu. Cho nên thiền sư Triệu Châu nói là nếu mà các ông mà tu tập đúng pháp thì một ngày mà ông tiêu 30 lượng vàng rồng cũng hết. Thấy không? Cái mình tu mà đúng á, ngày mình tiêu bao nhiêu cũng được hết á. Còn mình tiêu đúng là ráng nha. Kẹt lắm làm cây nấm trả nợ, đúng không? Thấy không? Đó. Cho nên qua cái phần này chúng ta thấy một cái điểm. Để nhấn mạnh cái điểm này, tôi kể cho đại chúng câu chuyện chắc mình coi rồi phải không? Tức là trong thiền thoại của Hòa Đại sư Tinh Văn kể lại, thiền sư Vô Quả ngày ẩn cư trong núi sâu, ngày chuyên tu về thiền định nhất tâm nhất quán 20 năm. Mà khi ngày tu vậy thì có hai mẹ con cái bà thí chủ ở dưới chân núi hàng ngày đem cơm gạo lên là cúng dường. Một hôm hai mẹ con lên, ngài nói là bây giờ tôi tu 20 năm rồi mà chưa sáng được việc lớn, thôi chắc tôi phải vào các tự viện tôi tham học. Hôm nay hai mẹ con lên, thôi tôi tạm biệt, thì 1-2 ngày nữa tôi đi. Thì hai mẹ con nói thôi bây giờ hòa thượng ráng đi, ráng nhín lại đi, để con về con phát nguyện, con may một cái y, con cúng dường hòa thượng. Ngài thấy hai vị thí chủ này cũng tha thiết, thôi cũng chấp nhận. Về hai mẹ con cái mua miếng vải, mà làm một điều cứ một mũi kim mà xỏ qua thì hai mẹ con niệm A-di-đà-phật, cứ mũi kim sâu qua A-di-đà-phật, A-di-đà-phật gì đó. Và khi mà cái y may xong rồi đó, thì bà mẹ bà mới gói 4 nén bạc bằng ngóng ngựa, đem đến cho thiền sư Vô Quả làm cái lộ phí lên đường. Và tối hôm đó ngài nghĩ là bây giờ mai mình đi đường xa, thì thôi tối nay mình phải ngồi thiền định cho thật sâu để mai có sức mình đi. Thì giữa đêm lúc ngài đang tọa thiền, chợt có một đồng tử mặc áo xanh, tay cầm một lá cờ, theo sau mấy người đánh trống thổi kèn, khiêng một tổ hoa sen thật là lớn đến trước mặt thiền sư. Đồng tử nói: mời ngài lên tòa sen để về Tây Phương. Cái ngài nói: ủa, hồi xưa giờ mình tu thiền chứ đâu có tu tịnh, mà mình tu thiền mình đâu có những cái nguyện lực mình về Tây Phương, mà sao lạ quá, mà dẫu cho cái hành giả mà tu tịnh độ cũng không được lên ngồi, vì đây là cảnh ma nó biến hiện chứ không phải cảnh thật. Mà cái vị đồng tử suối dục ngài hoài, nó hòa thượng lên đi, lên lễ đi, lên lễ đi. Sẵn dịp ngài ngồi kế bên có cái khánh, tiện tay ngài lấy cái khánh ngài cắm vô cái tòa sen đó, thì cái tòa sen biến mất. Thì mai hai mẹ con mới lên để mà từ giả ngài á, thì mới cầm theo cái khánh nói: hồi hôm á nhà con có con ngựa nó bị trị thai nó chết, rồi cái người giữ ngựa mới thấy gì mới mổ bụng ra mà không hiểu sao mà cái khánh nó nằm trong bụng ngựa nhà con. Nghe xong mồ hôi ướt hết, và tức hết. Ngài làm một cái bài kệ tặng cho hai mẹ con: một chiếc áo nạp, một tấm da, 4 nén vốn quý, 4 cái chân, nếu lão tăng không có định lực đã làm con ngựa trong nhà bà. Quảng hồn ba bắt đầu đi hành cước luôn, ghê không? Đó, tâm mới biến hiện ra, giống như mà tổ Ba Cúc Đa mà gặp mà ma ba từng mà biến hiện ra Phật này cũng đảnh lễ đó, ba gì đó. Nếu mà không có định lực, là nếu mà không có gì, mà chắc chắn rằng mình rớt ở trong đó. Còn mà nếu mà mình có cái nhân duyên nữa, là có những người họ nhắc nhở, giống như mà ngài Nam Tiền vậy, nhắc nhở cho cái ông tăng ông bệnh nặng lắm, phải không? Bệnh nặng sắp chết rồi, thì người ta mới khiêng ông xuống á, duyên thọ đường để ông nằm để chờ chết. Bây giờ ông lấy hơi thở lên không à, ông hấp hối đó. Thì khi mà lên trình ngài Nam Tiền lật đật xuống. Và khi mà ngài Nam Tiền kêu tên ổng rồi á, kêu tên ổng á, hét một tiếng thật lớn, ổng giật dậy. Ổng giật mình dậy cái ổng nói là ổng đi ngang qua một cái tòa thành lớn lắm. Rồi ông chuẩn bị ông bước vào thành thì bỗng nhiên ông nghe, con nghe cái tiếng hát và tụi con giật mình dậy, biết con nằm ở đây. Ông mà không ngờ lão Thăng giờ này ông đi, ông đầu thai làm con gì, con heo, mày ghê không? À. Cái cận tử nghiệp dữ lắm chứ không phải dễ đâu. Chẳng hạn như ông Bùi Hưu thăng bệnh, ông sắp mất rồi, ngày hoàng bá đến kêu Bùi Hưu, ông giật mình vậy, mồ hôi ướt ẩm hết luôn. Ông nói là chứ trên đường con đi thì cũng gặp một cái ao nóng quá chịu nổi, con định nhảy xuống ao con tắm. Mà khi mà con định nhảy xuống ao con tắm thì con nghe tiếng hòa thượng kêu Bùi Hưu, con giật dậy, con biết nằm ở đây. Nói, ông mà ông nhờ lão Tăng giờ này ông làm rồng nữa nha, ghê không? Đó. Mà cái này là tôi kinh nghiệm nè, cái này là bản thân tôi biết nè. Tôi kể nha, ngày xưa tôi ở Thường Chiếu á, khi mà lao tác xong là bị giảm mưa, tối về tôi sốt, sốt nặng lắm, sốt mà mê man luôn. Lúc đó là 3 giờ sáng dậy ngồi thiền, tôi dậy không nổi, tôi thiếp, tôi thấy tôi bay về qua mấy ngọn núi. Thì tôi hỏi cái ông già, tôi nói, ủa cái chỗ này là chỗ nào mà sao cái cảnh trí mà đẹp quá. Thì ông già ông chưa có kịp nói nữa thì bỗng đằng xa tôi thấy nguyên một cái đoàn người. Mà tôi nhìn kỹ cái đoàn người đó là vua, hoàng hậu, đồ quan, đại thần đông lắm. Tôi mới hỏi, ủa cái ngày gì mà sao mà ta đi đông vậy? Thì cái ông già ông nói là cái ông vua này ông có con, thấy không? Ông có con. Mà bây giờ ông lên cái am này ông cầu tự nè. Mà ai mà muốn làm con ông chỉ cần vô mặc cái áo tự nhiên làm con ông. Tôi nghe nói như thế tôi ham với nó, được, ổ sao đây không có ai nói cái xuống cái cõi phàm trần này khổ lắm cho nên không có ai muốn hết đó. Tôi nghe nói không có ai, tôi lật là tôi chạy tôi lựa áo. Mà cái duyên lại tôi lựa cái thấy cái nào cũng rách hết á. Nó không có áo nào, áo còn nguyên, áo nào cũng rách, nguyên cái tủ lớn này tôi lựa sao áo rách không à. Tôi tìm cái áo mới tôi mặc. Thì khi mà thấy một cái áo mới định mặc vào thì tôi nghe trên cái đầu, bây giờ tôi cảm ơn ông thầy đã giữ lắm. Nghe gõ. Cái đến mình mấy nóng rực luôn mà sao không đi Hoàng Bệnh Xá nằm, nằm ở đây. Thì tôi mở mắt ra tôi thấy thầy Phó, bây giờ thầy vậy biết không, thầy Thông Hạnh á, tôi còn nhớ. À, gõ tôi nè, sốt mà sao không vô Bệnh Xá nằm. Thì tôi mới giật mình dậy. Đó. Sau này cái câu chuyện này tôi lên Trúc Lâm rồi, rảnh rỗi rồi tôi đi với sư âm Trúc Lâm tôi mới kể. Xong nói là ngay trong giờ đó mà chú mặc cái áo là thành con heo. Tự vì cái áo nó lỗ chỗ là con heo đốm á. Con heo mình thấy màu trắng, màu đen đồ đó. Ghê vậy đó. Tôi còn nhớ, bây giờ cái cảnh đó tôi nhớ như in luôn. Đã thấy không? Mình tưởng mình mặc vào mình đầu thai làm hoàng tử mà không phải hoàng tử đâu. Mà hoàng tử heo, nhớ vậy đó. May. Thấy không? Mà thử nói mà chú mà mặc vào là thành con heo rồi đó nhân chú. Chú thấy mấy cái áo mà giá mà lỗ chỗ là con heo, heo đốm á. À, đốm trắng nè, đốm đen, đốm vàng. Nghe mà rớt mồ hôi cũng phải dễ đâu. Cái chuyện này tôi kinh nghiệm nè, thấy không? Bản thân kinh nghiệm luôn. Mà khi mà giật mình dậy rồi mới biết là thầy Thông Hạnh gõ, thầy đi kiểm thiền. Đó. Thầy vào trong tăng đường thầy kiểm. Mà đối mình sốt nặng lắm á. Thì chúng thấy không? Cái con đường sanh tử nó không phải dễ đâu. Nó con đường sanh tử, thấy không? Thôi kỳ sau mình học tiếp ha. Rồi.
Nên mình hồi hướng. Chúng sanh vô biên thời nghiện đó phiền não vô tận thời nguyện đó pháp ma môn mà vô lượng thời nguyện học Phật đạo vô thượng thời nguyện.